hy vọng chắc chắn.
Quý vị thường hy vọng vào cái gì? Hay là hy vọng vào ai? Và những cái hy vọng của quý vị nó có chắc chắn không? Chủ nhật vừa rồi chúng ta học về đề tài hy vọng chắc chắn. Và chúng ta cũng có bàn về cái chữ hy vọng. Con người của chúng ta khi nói tới hy vọng thì dùng cái chữ có vẻ nó rất là yếu, phải không quý ông bà anh chị em? Chẳng hạn như có những người họ nghĩ rằng, ồ tôi cố gắng tôi làm cho ra thiệt là nhiều tiền. Khi có tiền rồi, nhiều rồi, thì hy vọng rằng tiền nó sẽ đem cho tôi hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta để ý thấy những người giàu chưa chắc họ hạnh phúc, nhất là những tỷ phú, những triệu phú. Cho nên ngay cả tiền bạc cũng chưa chắc ban cho chúng ta hạnh phúc. Dầu rằng chúng ta hy vọng. Hay là có những bạn trẻ hy vọng rằng mình học cái nghề này, sau khi học xong rồi đi làm sẽ làm được cái nghề này. Nhưng mà chúng ta cũng biết có những người học xong rồi thì lại không làm được cái nghề mình yêu thích. Hy vọng không có chắc chút nào cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa là con của Chúa, Chúa cho chúng ta có hy vọng chắc chắn, hy vọng tràn đầy. Hy vọng không phải là mình hết lòng vào Chúa cho nên cái sự hy vọng đó chắc chắn, không phải mình, cái hy vọng của mình chắc chắn là bởi vì Chúa của chúng ta là chắc chắn, Chúa của chúng ta là bảo đảm, Chúa của chúng ta là đáng quyền năng, Chúa của chúng ta là đáng thành tín. Cho nên tất cả những gì chúng ta hy vọng nơi Chúa là những điều chắc chắn cả. Những gì Chúa dạy bảo, những cái lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh là chắc chắn. Tạ ơn Chúa trong cái thế giới mà chúng ta thấy cái gì nữa cũng không có chắc chắn cả. Ngay cả giữa vợ chồng với nhau, mình cũng không có hy vọng chắc chắn sẽ sống được lâu dài với nhau, trọn đời với nhau được. Nhưng mà ở trong Chúa, chúng ta có được cái sự chắc chắn, bảo đảm vô cùng. Tạ ơn Chúa. Như lời của bài hát mà tôi, nhiều người trong chúng ta rất là thích, cái lời bài hát nó mà tôi rất là thích đó là gì? Hồn tôi chỉ quyết đeo luôn trong nơi công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi. Thật tôi không dám ý sở năng tôi, duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi. Tạ ơn Chúa khi quý ông bà anh chị em và tôi có cái sự hy vọng nơi Chúa là hy vọng chắc chắn. Như lời của Chúa phán ở trong Roma đoạn 8 câu 18 như thế này. Phaolô nói như thế này: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày tỏ ra cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta từng trải kinh nghiệm trong đời sống này, nhất là những cái đau khổ, những cái khổ ải trong cuộc đời của chúng ta về tài chính, về sức khỏe, ngay cả những cái mối quan hệ với nhau nó lủng củng, nó sức mẻ đi nữa, thì lời của Chúa nói rằng tất cả những điều đó nó không có xứng đáng để so sánh với sự vinh hiển tuyệt vời vô biên mà Chúa dành cho những người con của Chúa. Đó là cái hy vọng chắc chắn. Cho nên những người con của Chúa, giàu ở trong cái hoàn cảnh bế tắc đi nữa, họ vẫn có sự hy vọng nơi Chúa. Và tất cả những cái đau khổ họ đang gặp phải không có so sánh đến cái sự vinh hiển mà Chúa dành cho họ. Và đó là điều mà chúng ta học tuần vừa rồi. Và trong cái mùa chay này, không những chúng ta tưởng nhớ đến, suy tưởng đến, suy niệm đến cái sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta, sự cứu rỗi Chúa dành cho chúng ta, không thể nào diễn tả, không thể nào lấy cái ngôn ngữ của con người để nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta nổi. Nhưng mà chúng ta Không những vậy, suy gẫm đến những điều đó thôi, nhưng mà những điều đó nó sẽ dẫn đến với chúng ta một chỗ, đó là chúng ta có được cái hy vọng chắc chắn nơi Chúa. Những gì Chúa làm cho chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ được. Và một trong những điều mà chúng ta được, đó là Chúa cho chúng ta có được một đời sống rất là kỳ diệu, phải nói là hơn cả tuyệt vời con người mình chưa bao giờ biết đến trong cái cõi tương lai. Chúng ta học về cái sự chắc chắn mà Chúa ban cho chúng ta. Khi mà chúng ta, cái bài học, một trong những điều chúng ta học tuần vừa rồi, đó là khi quý vị tin nhận Chúa, mời Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Chúa không những cứu linh hồn của quý vị, cứu chuộc linh hồn quý vị, Chúa tha tội cho quý vị tất cả những tội lỗi của quý vị mà thôi, nhưng mà Chúa cũng cứu chuộc ngay cả cái thân thể của mình nữa. Đó là điều mà có thể ít người nói đến, và đây là điều mà Kinh Thánh nói rất là rõ ở trong Roma đoạn 8 câu 23, là Chúa phán như thế này: không những muôn vật thôi, là chúng ta biết muôn vật cũng than thở trong mong được tới một cái ngày mà Chúa sẽ tạo dựng nên cả cái vũ trụ này. Đó là điều mà chúng ta học tuần vừa rồi. Nhưng không những muôn vật mà thôi, lại chúng ta là những kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Vậy thân thể, cái thân thể của chúng ta, Chúa cũng sẽ biến hóa rất là kỳ diệu. Nhưng mà chúng ta trở lại cái câu Kinh Thánh này, lời Chúa nói là không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh. Có nghĩa là sao? Trái đầu mùa của Đức Thánh Linh là nghĩa sao? Theo quý ông bà cho em nghĩ. Như này sao thấy lạ quá ha. Trái đầu mùa, như tôi đã nói cùng quý ông bà anh chị em, là khi quý ông bà anh chị em và tôi tin nhận Chúa, Chúa cứu chuộc quý ông bà anh chị em, cái linh hồn của quý ông bà anh chị em, cái tâm linh của quý ông bà anh chị em, Chúa cứu, Chúa thay đổi, Chúa biến hóa cái đó ngay lập tức, từ cái chỗ chết thành chỗ sống. Cái tâm linh của chúng ta bị chết giống như Lazarus ở trong mồ mả 4 ngày như vậy, hôi thối rồi. Nhưng mà khi Chúa kêu ổng một cái là ổng thức dậy, ổng trở lại một cái người sống một cách bình thường, ngon lành liền. Thì cái phần tâm linh của mình khi chưa tin nhận Chúa thì cái tâm linh nó chết. Nhưng mà khi mình tin nhận Chúa thì Chúa cứu chuộc cái tâm linh của mình, linh hồn của mình. Thì linh hồn của mình được Chúa cứu và được đổi mới ngay lập tức. Nhưng mà cái thân thể của mình á, thì nó chưa có được đổi mới, chưa có được biến hóa. Cho nên ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy dùng cái câu là chúng ta có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi nói về cái trái đầu mùa đó, ở trong Cựu Ước đó, thì khi dân sự của Chúa tới cái mùa gặt lúa hay là mùa gặt cái gì đó, thì họ những cái hoa quả, những cái trái đầu mùa vừa chín đó, họ gặt tất cả những điều đó, họ đem vào đền thờ của Chúa, nhà thờ như vậy, và họ dâng lên những cái của đó trước hết cho Chúa. Thay vì họ ăn những điều đó, họ đem những điều đó ở đến họ dâng cho Chúa. Và khi họ dâng cho Chúa rồi thì họ biết rằng đó là một cái lời hứa, họ sẽ có được nguyên cả cái mùa gặt nó đang chờ đợi họ. Đó là cái trái đầu mùa, là cái chỗ đó. Cho nên khi trong cái phần Kinh Thánh này nói là chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, có nghĩa là trong đời sống của chúng ta đó, cái phần linh hồn của chúng ta được cứu là cái phần đầu tiên. Nhưng mà để thân thể của chúng ta cũng được cứu chuộc, cũng được biến hóa, thì Đức Thánh Linh là cái trái đầu mùa, Ngài chỉ cho chúng ta được cái phần trước là phần tâm linh của chúng ta. Nhưng mà để được trọn vẹn cái sự cứu chuộc của Chúa trong cuộc đời của chúng ta là cái thân thể này được toàn vẹn, là gọi là được gặt hái tất cả cái nguyên cả cái mùa như vậy. Cho nên cái phần đầu và phần cuối, phần đầu là cái tâm linh của chúng ta được Chúa cứu chuộc, nhưng mà cái phần trọn vẹn đó là cái phần thân thể của chúng ta. Mà cái phần thân thể thì nó chưa có đến, chưa có đến cho tới ngày mà chúng ta gặp Chúa. Như ở trong Ephesô đoạn 1 câu 13, 14 nói như thế này: ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin. Chúng ta thấy không? Mình tin nhận Chúa, đã tin và mình được cái sự cứu rỗi về phần linh hồn của mình và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng đã hứa. Câu số 14: Đấng ấy làm của cầm. Nó hơi khó hiểu cái chỗ deposit ấy, khi chúng ta mua đồ mình để cái deposit ấy, của cầm là cái chỗ đó. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ cứu chuộc. Đó là cái kỳ mà trong tương lai đó Chúa sẽ biến hóa thân thể của chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Cho nên chúng ta thấy ở đây trong Roma đoạn 8 câu 23 thì nói rằng Đức Thánh Linh là trái đầu mùa của chúng ta. Và ở trong Ephesô đoạn 1 câu số 14 thì nói rằng Đức Thánh Linh là của cầm của chúng ta. Thì có nghĩa là sao? Khi mà quý ông bà anh chị em mua nhà chẳng hạn, thì mình ở Mỹ này thì sao? Mình thích cái nhà đó, mình muốn mua thì mình làm sao? Mình đặt tiền cọc, phải không? Cái đó gọi là earnest money. Mình nói, khi mình đặt tiền cọc thì mình muốn nói với cái người chủ bán cái nhà như thế nào: tôi muốn mua cái nhà này và tôi rất là sẵn sàng muốn mua bằng cách tôi để cái tiền cọc này. Và sau đó tôi hứa nếu được mọi sự tốt đẹp tôi sẽ mua, tôi trả hết tiền để mua cái nhà này. Cho nên ở đây Đức Thánh Linh là trái đầu mùa của chúng ta và cũng là cái vật của cầm cho chúng ta. Có nghĩa là những gì mà chúng ta có ngày hôm nay là chỉ một phần mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em. Còn cái phần còn lại là thân thể của chúng ta được gọi là được Chúa cứu chuộc một cách đầy trọn đó, sẽ trong cái ngày mà chúng ta gặp Chúa trong thiên đàng. Cho nên bây giờ quý ông bà anh chị em và tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nó chưa có đầy đủ cho tới khi mà quý ông bà anh chị em gặp Chúa đó, thì cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi nó được đầy trọn, nó tuyệt vời vô cùng. Cho nên khi bây giờ chúng ta cảm nhận được cái sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh như thế nào, thì chúng ta hãy chờ tới cái ngày chúng ta gặp Chúa, nó cũng đã vô cùng, không có thể nào so sánh với hiện tại bây giờ được. Cho nên cái chỗ mà cái sự cứu chuộc mà cái của cầm của Thánh Linh này nói đến cái sự cứu chuộc của thân thể của chúng ta. Quý ông bà anh chị em nhìn thân thể mình ở trong kính mỗi ngày, quý ông bà anh chị em có thích không? Phải chi tôi cao chút, phải chi tôi ốm chút, hoặc là phải chi tôi kiểu này kiểu nọ. Có một số người kêu phải chi tôi là tôi đang con trai, tôi phải chi. Có những người bây giờ tôi là con gái hay là muốn đổi phái vân vân. Phải chi. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đừng lo cái chuyện đó. cái ngày mà chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ biến hóa cái thân thể của chúng ta rất là kỳ diệu. Nên trong cái mùa chay này, chúng ta hãy biết ơn Chúa. Hãy biết ơn Chúa. Không những Chúa cứu chuộc chúng ta về cái đời sống tâm linh của chúng ta, linh hồn của chúng ta, nhưng mà ngay cả thân thể của chúng ta, Chúa cũng cứu chuộc luôn cả thân thể của chúng ta. Đó là điều tuyệt vời vô cùng. Không phải cái lúc mà chúng ta gặp Chúa đó, cái thân thể của chúng ta nó không phải như vậy nữa, thưa quý ông bà chị. Chúa nói nó sẽ được biến hóa. Khi mà một người, nó có hai giai đoạn. Khi một người mình chết á, một người tin Chúa là con của Chúa, khi chết đi thì cái chuyện gì xảy ra? Ngay lập tức cái linh hồn được về với Chúa. Nhưng mà cái thể xác này thì vẫn còn ở trên đất này. Đó là điều xảy ra trên cái thân thể của chúng ta. Như vậy thì như cậu tôi cách đây mấy tuần về với Chúa ở Sacramento, California. Ổng về với Chúa, ổng chết thì linh hồn của ổng liền về với Chúa. Chúa rước đi. Nhưng mà cái thân thể của ổng bây giờ vẫn còn ở Sacramento. Như vậy có nghĩa là cái thân thể khi một người tin Chúa chết đi là cái thân thể hết, phải không thưa quý bà chị em? Mình nói đất về đất, bụi về bụi, phải không? Không phải như vậy đâu. No. Cái thân thể của mình nó có rã ra đến đâu đi nữa, nhưng mà cái thân thể đó khi Chúa trở lại, Chúa sẽ biến hóa cái thân thể đó. Tôi không phải tự nói ra, lời của Chúa nói rất là rõ ràng ở trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 2 câu 3 như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào trong tương lai thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng mà điều gì? Chúng ta biết rằng cái này là sự biết chắc chắn, chứ không phải là hy vọng nó sẽ xảy ra. No, no. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, khi mà Đức Chúa Giêsu từ trời trở lại á, mình ở trong Kinh Thánh dùng cái chữ là thăng thiên á, người đời gọi là Ngài tận thế đó, và có một chữ khác gọi là Chúa tái lâm á, thì khi Ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thánh sạch, sống một đời sống đẹp lòng Chúa để gặp Chúa, có một cái thân thể tốt đẹp, một đời sống quý báu. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Cho nên ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói rất là rõ ràng, khi mà Chúa trở lại thì những cái thân thể của những người con của Chúa đã chết thì Chúa biến hóa cái thân thể đó. Bây giờ quý vị nói nghe thấy không có ổn, bởi vì những người chết cách đây mấy ngàn năm rồi thì sao? Tiêu tán hết, phải không? Những người mà chết ở ngoài biển cá nó ăn hết trơn rồi, những người chết mà người ta thiêu á là còn gì nữa mà được biến hóa, đúng? Đó là theo cái nhận thức, theo cái sự hiểu biết giới hạn của con người. Nhưng mà đối với Chúa đó, không có gì là khó cả. Cả cái vũ trụ này Chúa tạo dựng nên bằng cách nào, thưa quý bạn chị em? Chúa chỉ phán một lời là có tất cả. Cho nên cái thân thể của mình á, dầu cá nó có ăn tan rã ra hết cả mấy ngàn năm trước, đối với Chúa không có gì khó hết. Chúa chỉ phán một lời thì tất cả những điều đó sẽ trở lại. Và khi tất cả những điều đó trở lại rồi đó, là con của Chúa đó, Chúa sẽ biến hóa cái thân thể của những người đã chết trong Chúa. Còn những người mà chết mà không có thuộc về Chúa đó thì họ ở một cái trạng thái rất là khủng khiếp. Họ vẫn ở trong cái trạng thái thân thể con người như lúc họ còn sống trên đời này, và họ sẽ chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục khủng khiếp vô cùng. Cái sự biến hóa thân thể càng tốt đẹp chừng nào thì những người không tin Chúa sẽ ngược lại khủng khiếp vô cùng chừng nãy. Cho nên đó là những người đã chết, Chúa biến hóa thân thể của họ. Giống ai thưa quý ông bà anh chị em? Ở đây nói sao? Khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như như Ngài. Như vậy giống như Chúa là sao? Sorry, tôi tìm kiếm ở trong Kinh Thánh chứ không? Không có chỗ nào nói Chúa một cách rõ ràng để mình có thể mường tượng được cái thân thể của Chúa như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết Chúa, cái thân thể của Chúa thì không thể nào diễn tả bằng cái ngôn ngữ con người của mình, cái sự hiểu biết của con người của mình được, bởi vì nó quá tuyệt vời. Cho nên tất cả quý ông bà anh chị em là con của Chúa, Ngài gặp Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ biến hóa giống Chúa. Chúa sao mình sẽ như vậy. Alright, ok. Nhưng mà đối với những người còn sống như chúng ta thì sao? Nếu mà Chúa trở lại ngay giờ phút này thì chúng ta sẽ như thế nào? Thì lời Chúa nói chúng ta sẽ biến hóa ngay lập tức. Chúa đến chúng ta sẽ được biến hóa. Chúa biến hóa. Ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu 51, lời Chúa nói như thế này: này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết. Chữ ngủ ở trong Kinh Thánh thường dùng đến từ ngữ là chết đó. Người tin nhận Chúa, cái chết của người tin nhận Chúa, tôi thường nói là giống như một giấc ngủ như vậy, nó sướng như vậy đó. Quý ông bà anh chị em ngủ thấy có đau không? Cảm thấy nó khủng khiếp không? Lúc ngủ là mình rất là nhẹ nhàng, không biết gì hết. Cho nên cái chết ở trong Chúa nó đã như vậy. Cho nên Chúa dùng là chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa. Chúa biến hóa, transform. Chúa biến hóa tất cả chúng ta. Chúa biến hóa như thế nào? Cái lúc mà Chúa trở lại đó, chúng ta được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Lúc tiếng càn chốt là tiếng càn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, sống lại được không hai hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và biến hóa như hồi nãy tôi vừa nói, chúng ta được biến hóa như Chúa, ta Chúa. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em không có đủ tiền để mua những cái mảnh đất ở trong nghĩa địa thì cũng đừng lo. Nếu mà Chúa trở lại sớm, mình không cần với cái đó, phải không? Tôi hay nói đùa, tôi nói nếu mà có mua mấy cái mảnh đất ở nghĩa địa, nghĩa trang đi nữa, để khi mình chết chôn ở đó, thì tôi thấy mình không nên mua, nhưng mà mình nên mướn thì tốt hơn. Bởi vì sao? Nếu có chết đi nữa thì mình cũng ở đó một thời gian ngắn mà thôi. Khi Chúa trở lại là mình không còn ở đó nữa. Mà nếu mà mình sống tới cái ngày mà Chúa trở lại, mình không có chết, thì mình đâu có cần những miếng đất đó. Tạ Chúa, tạ Chúa vô cùng mình. Cho nên quý ông bà chị em có thể gọi điện thoại mấy cái chỗ nghĩa trang hỏi tôi có thể mướn miếng đất được không. Họ nói what? Tôi người tin Chúa, tôi không cần ở đó lâu, tại sao tôi phải mua nguyên miếng đất mãi mãi thì cho mệt. Cho nên là con của Chúa đó, cái thân thể của chúng ta nó có hao mòn, đúng. Tới cái tuổi cả chừng 50, 60, 70, 80, cái bắt đầu nó đau, nó yếu, nó đủ thứ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ có một thân thể biến hóa rất là tuyệt vời, rất là kỳ. Có một người mà tôi rất là thích, ông đó tên là David Ring. Ông có một cái bệnh tiếng Mỹ gọi là cerebral palsy. Là cái bệnh đó nó làm cho thần kinh của cái người bệnh nó không có điều khiển được những cái bắp thịt, những cái cơ bắp ở trong người của mình, ngay cả cái tiếng nói của người đó nói cũng không có được rõ nữa. Nhưng mà vào cái thân thể, và đồng thời nó, cái thân thể của người đó nó đau nhức, nó khó chịu vô cùng. Nhưng mà cái ông David Ring này nè, ông có cái niềm hy vọng rất là mãnh liệt nơi Chúa, rất là chắc chắn nơi Chúa. Cho nên cuộc đời của ông đã đem lại cảm hứng cho biết bao nhiêu người, không những ở trên nước Mỹ mà các nước khác nữa. Có một lần tôi nghe ông giảng, để ông chia sẻ về những cái nan đề ông gặp phải về cái thân thể của ông. Ông nói cũng không được rõ, mình phải cố gắng để ý lắm thì mình mới hiểu được. Mà quý vị có thể là YouTube để là David Ring. Ring là giống như cái nhẫn ở trên tay mình ấy. Thì quý ông bà chị sẽ nghe được những cái bài giảng của ông. Nhưng mà hầu hết những cái bài giảng của ông ấy là như thế này: I got a lot of problems, but I have a wonderful life. What's your problem? What's your problem? Ông nói đời sống của ông có rất là nhiều cái cản trở, khó khăn, đau đớn, nhưng mà ông sống một đời sống, tôi sống một đời sống rất là phước hạnh, bởi vì tôi có được cái sự hy vọng tràn đầy chắc chắn nơi Chúa. Còn quý vị có cái vấn đề gì? Có gì mà làm cho quý vị không thể nào sống một đời sống phước hạnh không? Đó là cái điều mà ông thường nói. Và có một lần tôi nghe ông nói như thế này, ông nói: thân thể của tôi giàu nó tàn tạ như thế này, nhưng mà một ngày, sẽ có một ngày thân thể của tôi sẽ giống như Chúa. Wow, đó là lẽ thật, thưa quý bà chị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dù mình bây giờ có giới hạn có như thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng dù mình có đau, mình có tàn tật, mình có đau đớn đi đâu đi nữa, Chúa hứa, Chúa ban cho chúng ta một cái thân thể rất là vinh hiển, rất là kỳ diệu cho những người con thật của Chúa. Cho nên trong cái mùa chay này, cầu xin Chúa cho chúng ta không những chúng ta tưởng tượng về cái sự hy sinh của Chúa, đó là điều chúng ta cần phải tưởng niệm và biết ơn Chúa, nhưng mà kèm theo cái sự biết ơn Chúa, Ngài cứu chuộc linh hồn của mình, Ngài tha tội cho mình, Ngài còn cứu chuộc thân thể của mình, Ngài sẽ biến hóa. Lúc bây giờ có người nói Chúa Giêsu sống 33 tuổi rồi Ngài chết, có thể lúc đó tôi sẽ thân thể của tôi giống Chúa Giêsu. Cái đó chỉ là mình đoán rồi vậy thôi, chứ sự thật nó tuyệt vời vô cùng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong cái mùa chay này, mọi người trong chúng ta sống với lòng biết ơn Chúa và có cái niềm hy vọng, không phải chỉ được sự cứu rỗi về tâm linh, linh hồn của chúng ta, nhưng mà ngay cả thân thể của chúng ta cũng được sự cứu rỗi nữa. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý bạn chị em đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.